Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là Con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình Niềm Hy Vọng hôm nay, mời quý thính giả nghe một bài giải luận Kinh Thánh dựa trên thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 2 câu 17 đến chương 3 câu 13 qua đề tài Cuộc Sống Trong Tình Yêu. Nhưng trước hết mời quý thính giả nghe ca khúc Đường Tôi Đi của Trần Thượng Trí.
Tôi đi hoa cười lệ nhỏ bao phen sầu khổ bâng khuâng nỗi nhớ đường tôi đi gió tạt mưa tuôn mắt trừng răng nhỏ biết bao tuổi hơn tôi đi trên những con đường con xin đi theo tôi đi gành đá treo leo đường nào Chúa chọn con xin đi cùng đường tôi đi chân trời rộng mở bao la đồng cỏ xanh xanh bờ suối
Vừa rồi là ca khúc Đường Tôi Đi của Trần Thượng Trí. Bây giờ là bài giải luận kinh thánh Sống Trong Tình Yêu. Kính mời quý thính giả theo dõi. Chúng tôi đọc trong thơ Thessalonica thứ nhất chương 2 từ câu 17 đến chương 3 câu 13. Hỡi anh em, về phần chúng tôi đã xa cách anh em ít lâu nay, thân tuy xa cách nhưng lòng không cách. Chúng tôi đã nôn nả biết bao tìm phương để thỏa lòng ao ước lại thấy mặt anh em. Vì vậy, đã hai lần chúng tôi, nhất là tôi, Phao-lô, muốn đi đến thăm cùng anh em, nhưng quỷ Sa-tăng đã ngăn trở chúng tôi. Vì sự trông cậy vui mừng và mão triều thiên vinh hiển của chúng tôi là gì? Há chẳng phải là anh em cũng được đứng trước mặt Đức Chúa Giê-xu chúng ta trong khi Ngài đến sao? Phải, anh em thật là sự vinh hiển và vui mừng của chúng tôi vậy. Vì không thể chờ đợi được nữa, nên chúng tôi thà đành ở lại một mình tại Athen và sai Timôthê là anh em chúng tôi tớ của Đức Chúa Trời, kẻ giúp việc tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu đến cùng anh em, để khiến anh em được vững vàng và dục lòng anh em trong đức tin, hầu cho không một người nào trong anh em bị rúng động bởi những sự khốn khó dường ấy. Vì anh em tự biết rằng, ấy đó là điều đã định trước cho chúng ta. Lại khi ở cùng anh em, chúng tôi đã nói trước rằng sẽ có sự khốn khó phải chịu. Điều đó đã xảy đến rồi, và anh em đã biết rõ. Vậy không thể đợi lâu hơn nữa, nên tôi đã sai Timôthê đi để cho biết đức tin anh em ra làm sao. E rằng kẻ cám dỗ đã cám dỗ anh em, mà công phu của chúng tôi trở nên vô ích chăng? Nhưng Timôthê ở nơi anh em mới trở về đây, có thuật cho chúng tôi tin tốt về đức tin cùng lòng yêu thương của anh em. Người lại nói rằng, anh em thường tưởng nhớ chúng tôi và ước ao gặp chúng tôi, cũng như chính chúng tôi ước ao gặp anh em vậy. Hỡi anh em, như vậy thì ở giữa mọi sự gian nan khốn khó của chúng tôi, anh em đã lấy đức tin mình làm một cớ yên ủi cho chúng tôi đó. Vì hiện nay chúng tôi sống là tại anh em đứng vững trong Chúa. Chúng tôi làm thế nào đặng đủ tạ ơn Đức Chúa Trời về anh em, vì chúng tôi bởi cớ anh em được đầy lòng vui vẻ ở trước mặt Đức Chúa Trời chúng tôi. Đêm ngày chúng tôi cố sức nài xin Ngài cho phép chúng tôi lại gặp anh em và ra thêm cho đức tin anh em điều chi còn kém. Nguyện xin chính Đức Chúa Trời Cha chúng ta và Đức Chúa Giê-xu Chúa chúng ta dẫn chúng tôi đến cùng anh em. Lại nguyện xin Chúa làm cho anh em thêm và đầy lòng yêu thương đối với nhau cùng đối với mọi người, cũng như lòng yêu thương của chúng tôi đối với anh em vậy. Hầu cho lòng anh em được vững vàng và thánh sạch không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời là Cha chúng ta khi Đức Chúa Giê-xu chúng ta đến với hết thảy thánh đồ Ngài. Đó là thơ Thessalonica thứ nhất, chương 2 câu 17 đến chương 3 câu 13. Tình yêu là một đề tài vô tận, cả ngoài đời và trong đức tin. Dù rằng quan điểm về tình yêu có thể rất khác nhau, loại bỏ tình yêu ra khỏi thi ca, âm nhạc, nghệ thuật, chúng ta không còn gì cả. Kho tàng văn hóa của con người sẽ trở nên nghèo nàn đến phá sản nếu không có tình yêu. Nói cách khác, tình yêu là lý do để con người có thể sống và sống hạnh phúc. Kinh Thánh là kho tàng nói về tình yêu trong nghĩa tuyệt đối, vì yếu tính của Đức Chúa Trời là tình thương. Kinh Thánh bày tỏ cho con người tình thương của Đức Chúa Trời, dạy cho con người yêu thương nhau, đồng thời cho con người biết cách tìm được nguồn năng lực giúp mình sống thể hiện tình yêu. Sống trong tình yêu là cuộc sống hạnh phúc, cuộc sống có giá trị và cuộc sống đáng sống hơn hết. Cần nhắc lại rằng, tình yêu cũng như hạnh phúc là cái phải chia sẻ, phải ban phát, chứ không phải là thâu đoạt hay tích lũy. Yêu thương một mình hay hạnh phúc một mình là điều vô nghĩa. Yêu thương và hạnh phúc là những điều chúng ta thực hiện trong một cộng đồng, có thể là gia đình, nhưng lý tưởng nhất là hội thánh. Trong chương 1 và 2 của Thessalonica thứ nhất, Thánh Phao-lô có những lời khen ngợi chân thành về đức tin, tình thương và hy vọng của tín hữu Hội Thánh Tesalonica. Ngay trong phần đầu bức thư, Thánh Phaolô đã viết: "Chúng tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời, thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện. Vì trước mặt Đức Chúa Trời là Cha, chúng tôi nhớ mãi về công việc của đức tin anh em, công lao của lòng yêu thương anh em, sự bền đỗ về hy vọng của anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta." Chúng ta đã biết đức tin, tình thương và hy vọng là những đặc điểm của một tín đồ chân chính. Đối tượng đức tin của tín hữu là Chúa, là đấng tạo hóa toàn năng, toàn tri, toàn ái, vĩnh hằng, chứ không phải là con người bất toàn. Đức tin đó sẽ gia tăng theo mức độ biết Chúa. Càng biết Chúa, chúng ta càng tin cậy Chúa nhiều hơn. Trái lại, càng biết rõ con người, chúng ta càng khó tránh có lúc phải thất vọng. Tình thương trong lòng tín hữu không do con người tạo ra, nhưng là điều con người nhận được qua mối tương giao với Chúa. Khi sống trong cộng đồng Cơ Đốc, tình thương đó có điều kiện tốt nhất để phát triển. Điển hình là cộng đồng tín hữu tại Tesalonica. Hy vọng cũng là đặc điểm chủ yếu của người tin Chúa. Chúng ta không đặt hy vọng trên trần gian, nhưng hướng về ngày Đức Chúa Giêsu trở lại địa cầu. Với hy vọng đó, người tin Chúa không lo âu khắc khoải trong hiện tại, nhưng coi việc đời nhẹ tênh, vì cả tâm trí, tâm hồn đều đã hướng về tương lai vinh hiển, hướng về ngày đón Chúa trở lại địa cầu. Và tất nhiên, đó cũng là lúc mỗi người sẽ được nhận phần thưởng Chúa ban. Khi suy nghĩ đến nếp sống trong tình yêu, chúng ta thấy ngay cần phải có một cộng đồng hội thánh. Và ngày nay, tất cả chúng ta đều ít nhiều kinh nghiệm tình thương đó trong hội thánh. Nhìn vào hội thánh là một cộng đồng rất phức tạp, bao gồm nhiều thành phần với nhiều khác biệt, tuổi tác, khác biệt về thành phần xã hội, trình độ học vấn, gia cảnh, nhưng tất cả đều được nối kết với nhau bằng những sợi dây vô hình nhưng bền chắc. Tất cả đều đặt lòng tin nơi Chúa, tất cả đều có tiêu chuẩn sống dựa trên Kinh Thánh, tất cả đều được Đức Thánh Linh hướng dẫn, tất cả những điểm chung đó là những yếu tố giúp cho Cơ Đốc nhân có điều kiện tập sống và khởi sự sống trong tình yêu. Tại Hội Thánh Tesalonica, tình thương đó đã thể hiện qua mối quan tâm đặc biệt giữa sứ đồ Phaolô và tín hữu Tesalonica. Ông mong gặp lại họ, như trong chương 2 câu 18, chương 3 câu 1, câu 2 và câu 5. Và họ cũng mong gặp ông. Chương 2 câu 18 ghi: "Vì vậy, đã hai lần chúng tôi, nhất là tôi, Phaolô, muốn đi đến cùng anh em, nhưng quỷ Sa-tăng đã ngăn trở chúng tôi." Chương 3 câu 1 câu 2: "Vì không thể chờ đợi được nữa, nên chúng tôi thà đành ở lại một mình tại Aten và sai Timôthê là anh em chúng tôi tớ của Đức Chúa Trời, kẻ giúp việc đạo tin lành của Đấng Christ đến cùng anh em, để khiến anh em được vững vàng và dục lòng anh em trong đức tin." Và trong câu 5: "Vậy, không thể đợi lâu hơn nữa, nên tôi đã sai Timôthê đi để cho biết đức tin anh em ra làm sao, e rằng kẻ cám dỗ đã cám dỗ anh em mà công phu của chúng tôi trở nên vô ích chăng?" Đối lại, các tín hữu Tesalonica cũng mong gặp ông như trong chương 3 câu 6: "Nhưng Timôthê ở nơi anh em mới trở về đây có thuật cho chúng tôi tin tốt về đức tin cùng lòng yêu thương của anh em. Người lại nói rằng anh em thường tưởng nhớ chúng tôi và ao ước gặp chúng tôi, cũng như chính chúng tôi ước ao gặp anh em vậy." Tuy nhiên, tình thương đó không chỉ là xúc cảm bề mặt, nhưng có nền tảng sâu xa vững chắc, dựa trên đức tin nơi Đức Chúa Trời thành tín và hy vọng nơi ngày Chúa Giêsu quang lâm. Điều gì đã khiến cho Phaolô tha thiết mong có cơ hội đến thăm tín hữu Tesalonica? Việc thăm viếng đó có gì quan trọng đến nỗi quỷ Sa-tăng phải ra tay ngăn trở như trong chương 2 câu 18: "Vì vậy đã hai lần chúng tôi, nhất là tôi Phaolô, muốn đi đến cùng anh em, nhưng quỷ Sa-tăng đã ngăn trở chúng tôi." Trước hết, động cơ khiến cho Phaolô muốn đến thăm hội thánh Tesalonica là để giúp đức tin của họ nơi Chúa vững vàng, có kết quả đến cuối cùng, chứ không nửa đường đứt gánh như trong chương 2, câu 19, câu 20. Vì sự trông cậy vui mừng và mão triều thiên vinh hiển của chúng tôi là gì? Há chẳng phải là anh em cũng được đứng trước mặt Đức Chúa Giê-xu chúng ta trong khi Ngài đến sao? Phải, anh em thật là sự vinh hiển và vui mừng của chúng tôi vậy. Biết bao nhiêu người đã quyết định tin Chúa, nhưng đã không đi hết con đường. Tỷ lệ quên bỏ sao lãng đức tin rất cao, có khi lên đến 80-90%. Cũng có thể đó là những người chưa thực sự tin Chúa. Đối với Phaolô, ông biết những tín hữu tại Tesalonica là những người tin Chúa thật, nhưng họ cần được nuôi dưỡng, cần được chăm sóc để có thể tăng trưởng và kết quả. Công chăm sóc, công dưỡng nuôi nhiều khi cực nhọc và lâu dài hơn cả công sanh. Thứ hai, trong Tesalonica thứ nhất chương 2 câu 18 và chương 3 câu 5, ông cũng thấy hiểm họa tín hữu Tesalonica đối diện. Ma quỷ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội tấn công, cám dỗ, giành giật những người mới đến với Chúa. Vừa mới đây, họ còn thuộc dưới quyền khống chế của chúng, nay bỗng dưng được tháo cũi sổ lồng. Làm sao ma quỷ không bức xúc? Nó sẽ huy động lực lượng để phản công, để cướp lại những nô lệ thoát quyền nó. Ngăn cản Phaolô đi thăm tín hữu Tesalonica cũng nằm trong sách lược của ma quỷ. Nhiều khi, chúng ta thấy một người mới tin Chúa, chúng ta mừng và ngủ quên trên chiến thắng, không biết rằng đây mới là thời điểm then chốt trong việc gây dựng đức tin của anh chị em còn mới mẻ, giống như chăm sóc một cây non mới trồng. Phải chăm chút tưới tắm hàng ngày, và đó là việc của cả hội thánh, chứ không thể chỉ giao khoán cho một hai người. Thứ ba, không đi thăm được ngay, Phaolô đã sai người thân tín là Timôthê đi thăm thay cho ông, như trong chương 3 câu 1 đến câu 3. Vì không thể chờ đợi lâu được nữa, nên chúng tôi đành ở một mình tại Aten và sai Timôthê là anh em chúng tôi, tôi tớ của Đức Chúa Trời, kẻ giúp việc đạo tin lành của Đấng Christ đến cùng anh em để khiến anh em được vững vàng và dục lòng anh em trong đức tin, hầu cho không một người nào trong anh em bị rúng động bởi những sự khốn khó dường ấy. Vì anh em tự biết rằng, ấy đó là điều đã định trước cho chúng ta. Ông sẵn sàng chấp nhận ở một mình tại Aten, là một thành phố thờ đa thần, thành phố kiêu ngạo về những thành đạt của đỉnh cao trí tuệ, về phương diện triết học, văn chương, nghệ thuật, v.v. Thật ra, đây là lúc Phaolô cần có Timôthê hơn hết. Như chúng ta đã biết, cha Timôthê là người Hy Lạp. Chắc hẳn Timôthê cũng nhờ đó có một căn bản hiểu biết sâu sắc đối với văn hóa Hy Lạp, cho nên sẽ rất hữu ích cho Phaolô khi ông lưu lại thành phố thủ đô Hy Lạp này. Nhưng Phaolô đã đành hy sinh người cộng sự thân tín nhất vì lợi ích của tín hữu Tesalonica. Đây cũng là giá chúng ta phải trả để có thể gây dựng người khác. Đây cũng là thể hiện rõ nét thái độ sống trong tình yêu. Chấp nhận hy sinh, thiệt thòi, không chỉ là những hy sinh thiệt thòi cá nhân, nhưng còn là hy sinh trong chức vụ hầu việc Chúa nữa. Thứ tư, tấm lòng của Phaolô đổ ra cho hội thánh Tesalonica đến độ ông thấy sự tăng trưởng và vững vàng của họ trở thành lẽ sống của ông. Hiện nay, chúng tôi sống là tại anh em đứng vững trong Chúa, như trong chương 3 câu 8. Ông cũng bảo rằng, hy vọng, vui mừng và mão triều thiên của chúng tôi là gì? Không phải là anh em cũng được đứng trước mặt Đức Chúa Giê-xu chúng ta trong khi Ngài đến sao? Phải, anh em thật sự là vinh hiển và vui mừng của chúng tôi vậy. Cho đến khi nào chúng ta thấy sự tăng trưởng tâm linh của người khác là thiết yếu, là quan trọng, lúc đó chúng ta mới thực sự khởi đầu yêu thương người đó. Chỉ khi nào chúng ta thấy anh chị em chúng ta sa sút, yếu đuối, bỏ nhóm, bỏ thờ phượng Chúa mà chúng ta buồn lo, thậm chí đến độ đau xót trong lòng, lúc đó chúng ta mới thực sự yêu thương, thực sự quan tâm, theo tấm lòng của Chúa là người chân thật. Thứ năm, Phao-lô ý thức hoàn cảnh khó khăn thử thách trong đời sống là những cơ hội rất tốt để người gặp hoạn nạn thấy cần được an ủi và khích lệ. Đây là thời điểm họ dễ đến gần Chúa. Có một câu chuyện kể lại một tín hữu tên là Datha, 39 tuổi, bị tai biến mạch máu não, được giải phẫu, nối mạch máu và từ đó biết mình bị bệnh tim mạch. Một năm sau, đứa con gái 15 tuổi của bà bị tê liệt sau một tai nạn xe hơi. Tiền bệnh viện chồng chất, không bao lâu bà lo lắng có thể bị đuổi nhà. Cay đắng và giận Chúa, không cầu nguyện nữa. Buổi tối ngày 24 tháng 12 trước lễ Giáng sinh, có người đến gõ cửa nhà chúc mừng Giáng sinh rồi trao cho bà một bao thư rồi đi ngay. Bên trong bao thư là một món quà Giáng sinh và một tấm thiệp có dòng chữ sau đây: xin nhận món quà này để tôn vinh một người có ngày sinh chúng ta đang kỷ niệm. 2000 năm trước, gia đình người đó cũng có nan đề về nơi ở. Món quà bà Datha nhận được đủ để chi trả cho một năm tiền nhà. Nhiều khi, những khó khăn của chúng ta, của anh chị em chúng ta, có thể là những cơ hội để chúng ta có thể tập tành sống trong tình thương. Tình thương sau những khó khăn chung sẽ gia tăng, sẽ sâu đậm hơn. Tình thương đem lại cho chúng ta sức mạnh để có thể chịu đựng nổi những khó khăn trong cuộc đời. Và không chỉ Phao-lô nâng đỡ tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca mà thôi, nhưng chính họ đã nâng đỡ ông như trong chương 3, câu 7 đến câu 10. Hỡi anh em, như vậy thì ở giữa mọi sự gian nan khốn khó của chúng tôi, anh em đã lấy đức tin mình làm một cớ yên ủi cho chúng tôi đó. Vì hiện nay, chúng tôi sống là tại anh em đứng vững trong Chúa. Chúng tôi làm thế nào đặng đủ tạ ơn Đức Chúa Trời về anh em, vì chúng tôi bởi cớ anh em được đầy lòng vui vẻ trước mặt Đức Chúa Trời chúng tôi. Đêm ngày chúng tôi cố sức nài xin Ngài cho phép chúng tôi lại gặp anh em và ra thêm cho đức tin anh em điều chi còn kém. Để thể hiện thái độ sống trong tình yêu, Phao-lô đã làm những điều như sau. Trước hết, ông xin Chúa cho ông có cơ hội đến gặp họ. Thứ hai, ông xin tình yêu của họ với nhau gia tăng để họ có thể vững vàng, thánh sạch, không chỗ trách được trước Đức Chúa Trời là Cha khi Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại. Thứ ba, chúng ta cần lưu ý rằng Cơ Đốc nhân không sống trong tình yêu với nhau và với người chăn thì không thể nào tăng trưởng được. Chính tình yêu với nhau giúp cho các tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca kiên trì và trung thành với Chúa. Chính tình yêu với nhau giúp cho họ chịu nổi bách hại khó khăn. Chính tình yêu với nhau đã làm cho cuộc sống Cơ Đốc đầy ý nghĩa, cao cả và đáng sống. Chính tình yêu với nhau trong hội thánh hấp dẫn nhiều người khác đến với Chúa. Đây là dấu hiệu rõ nhất của Cơ Đốc nhân đối với thế giới bên ngoài.
Chỉ có duy Ngài. không chính nơi đó chúa ngự chở che đời tôi. Bước đi bên ngài lòng tôi yêu mến thêm nhiều, ước sống lâu bên để luôn luôn mãi ca ngợi, nói hết cho đời về tình yêu thương cao cả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.